là cái sự vui vẻ mà rồi ruộng đất được thống nhất, nhưng mà cái bọn bộ hành nó cũng dặn là để trên đường sơn đường chợt để nó khó đi, mà như trăng mùa thu sáng như vui, những hàng cao nhân thì mừng rỡ để ngâm vịnh. Nhưng mà cái bọn đạo tặc ấy thì nói làm gì, nó mà sáng trăng mà nó không đi ăn trộm được nó cũng giận. Vì thế cho nên là ông tự thấy là ông là trời đất mà thiên hạ người ta còn chỉ trách được, cũng chỉ là kẻ hạ thần chưa phải là người hoàn toàn, làm sao mà tránh được cái chê bai. Cái lời nói của ông có thể rõ cái sự khiêm nhường đó. Ấy vậy mà sử sách ghi ông là một kẻ gian thần. Thế thì chúng ta cũng cẩn thận cái sử sách. Lời nói của ông ta như vậy mà rồi trong sử sách ghi lại là đây là một kẻ gian thần. Xin đọc tiếp chủ chuyện rồi đi ra chuyện.
Mà nói ta tin Như Lai Phật Tổ, người nào phát trì đọc tụng kinh này sẽ được phước báo trong đời hiện tại.
Nói về phỉ báng kinh điển, kẻ nào thấy người thọ trì mà vạch bày những lỗi lầm của người đó làm sao? Nó mang nghiệp quả rẻ lát đuôi mù và những ác báo như trên đã nói. Thế là thế nào? Cái quả báo đuôi mù người ấy, người ta có sự học, người ta có tụng kinh, rồi người ta tự người ta tu được, mà rồi người ta lại đem kinh người ta khai mở cho người khác. Thế nếu mà mình đem những cái lỗi lầm của người ta mình nêu lên thì lòng người mất cái sự tin kính, người ta không tin cái người tụng pháp hoa này nữa, thì người ta không tin thì người ta không nghe, mà ta đã không nghe thì tự người ta mất cái bộ pháp hoa. Mà người ta đã mất cái bộ pháp hoa này, tức là người ta không có còn ánh sáng đi về đường giải thoát nữa. Cho nên ta mất cái sự giải thoát. Cho nên cái người này bị cái quả báo đuôi mù là đã làm mất cái đường giải thoát của người khác. Cho nên bị quả báo đuôi mù.
Bây giờ mình thấy người ta cùng cái thứ nhất là không còn hiểu gì. Cái thứ hai là ví dụ như con muốn cho người ta chuyên niệm Phật để một mạch thôi, đừng còn tạp nham lúc học pha, lúc niệm Phật, lúc này lúc kia. Thì mình công tác như vậy mình phải thôi niệm Phật đi để đi một mạch, như vậy mình có mắc quả báo cả.
Cho nên cái quả báo là ở cái tâm, quan hệ là ở cái tâm, đây là quả trách cái tâm. Cái người ấy không biết kính trọng cái người tụng kinh pháp hoa, mà lại còn đã không biết tùy hỷ cái công đức, mà còn lo đi bới những các cái sai quấy của người ta ra. Thế thì đó, cái tâm đi bới cái sai quấy của người ta, cho nên phải chịu cái quả báo đuôi mù. Bởi vì mình bới xấu thì cái người nghe người ta tin mình, người ta sẽ không gần cái người tụng kinh pháp hoa kia nữa, người ta phải quay đi, cái này là nhất định. Mà người ta quay đi là người ta mất một thiện tri thức, mất một người chỉ lối đưa đường. Cho nên người ta cũng như kẻ mù lòa, không biết đường giải, không tìm được đường giải thoát. Cho nên mình là cái người chặn đường, chặn lối, thì bây giờ mình tự rước lấy cái quả báo đuôi mù. Đó là nói với mình có cái tâm bới lỗi cái người tụng kinh pháp hoa. Còn đằng này như con nói không, là bởi vì cái vị tụng kia không hiểu gì cả, mà không biết gì cả, mà cứ bật thì giờ tụng mà không nhận được ra nghĩa, thì thà chuyên niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì cái ý của mình là muốn chỉ cho người ta cái đường dễ đi, để mong cho người ta sớm tới kết quả, chứ không phải là định tâm mình bới xấu người ta, làm sai cái việc nó khác nhau. Chỗ nào? Thiện chuyển phạm pháp nhuận, kinh phạm vọng về cả giới. chữ ba la di sẽ là chặt cái đầu, chém cái đầu đi, tức là cái người không sống được nữa. Chữ không sống đây tức là cái ông Bồ Tát ấy không sống, cái người ấy cái thân cơm gạo thì còn sống, nhưng cái ông Bồ Tát đã mất đầu rồi, coi như không còn cái ông Bồ Tát nữa. Coi như cái tội này là tội nặng nhất, không những đời này mình mất cái ngôi vị Bồ Tát, mà rồi còn đời sau và mãi mãi. Khi đã chặt, đã mất cái đầu rồi, thì kiếp sau đâu có còn nữa. Cho nên những cái tội này coi như là tội nặng lắm. Xin đọc tiếp.
Nếu là vô quan đánh mắng người quốc gia bị dưới hoặc phá giới thì đang tội gần như là sẽ đang ức trong phần dân.
Tôi đã phần vừa đặt cái tâm thương xót, chứ không phải là không, không có cho mình được phép sửa chữa. Thực sự là nếu mà người ta có lỗi mình có thể sửa chữa được, mà mình lại không chịu sửa chữa thì chính mình là bị ác. Theo đáng lẽ ra mình thấy người ta lỗi thì mình phải sửa chữa, tìm cách mà sửa chữa. Thế nhưng mà ở đây thì muốn răng cái thói xấu của người đời là cái thói cứ ưa đi bớ mọc, cho nên rằng phải thương xót. Nếu thật lòng thương xót thì sẽ tìm cách để giúp cho người ta, nói thẳng cho người ta biết cái lỗi của người ta để người ta sửa, thế thì mới quý. Mà nếu mình nói không được như trong luật của dạy, nhiều khi người ta không tin mình, người ta không tin thì mình có muốn giúp người ta thì nào không có nghe. Thì mình phải tìm cái người nào mà có khả năng để giúp cho cái người sửa mình, thì mình nói cho cái người có khả năng ấy biết. Như vậy. Chứ còn bây giờ ví dụ như ở trong chùa mà có lỗi ở cái im lặng, ai nấy tự giữ cái đức của mình, cứ im rồi mặc. Như thế thì ở trong chúng đâu có ích. Ở trong chúng sở dĩ có ích chính là ở cái chỗ thành thật với nhau. Nhưng mà nói trước mặt chứ, nói thật cho người ta thấy cái lỗi để người ta sửa, thế thì quý. Mà đấy là cái bổn phận. Thế cho nên đây rằng là phải thương xót. Mình nếu thật lòng thương xót thì mình đã tìm cách để mình sửa cho người bạn, cho người ta không có cái lỗi lầm nữa. Tìm cách mà sửa, thế thì mới thật là tốt. Thế chứ đừng có, chứ đây, ở đây là nhân cái thói của những người phàm phu, cái thói đi rêu rao, cái lưỡi nó cứ ưa thích đi múa, ưa thích trên cái chuyện mà đi kẻ xấu người khác, thì đây ngăn là ngăn cái thói ấy. Chứ còn thực sự ra thật là bản lành, thật là người tốt thì phải thành thật, nhưng mà nói thẳng trước mặt để cho người ta biết lỗi thật sự. Thế mà đã phải đi nói sau lưng mới giấu thì biết là cái lưỡi ấy là cái lưỡi bẩn. Cho nên đây khuyên đừng có khinh khiếp, nhưng mà đây là răn cái tâm đi giao nói. Trong Bồ Tát tới gọi là giao nói tội lỗi của các vị thì theo thì xem đi, tư và các tư và đi tới ngày này ghé tai nói thầm thầm, tới ngày kia lại ghé tai nói thầm thầm. Tới giao nói, đi giao đi nói, thì cái ấy theo giới Bồ Tát là tội ba la di. Ba la di nghĩa là tội chặt đầu, cái người nó không có thể làm Bồ Tát được, cấm. Cho nên ở đây khuyên thương xót. Thế thì cái người mà đã thật có lòng thương xót thì người ta có phương pháp của người ta còn chỉ ngăn là ngăn những cái thói xấu của phàm phu, quay về xét lỗi mình, đừng bận lòng lỗi người khác, không có nghĩa là khuyên mình ích kỷ, mà đây là để răn những các cái sai cái chỗ, cái thói quen xấu, khuyên mình quay về mà lo sửa lỗi mình. Nhưng mà với những người mình có thể giúp đỡ, cái nguyên tật tình thành thật với cái ở đây nói trong này thì lấy cái tâm thương xót, ngoài thì đối với người bạn lấy cái sự thành thật trước mặt cũng như sau lưng. Với những người trước mặt thì khen lấy khen để, còn sau lưng là đi kể xấu kịch liệt, thì những người ấy làm sao lại gọi là bạn tốt? Cho nên ở đây có, đây là chung cái phương pháp, không những là an ủi cái người bị thiệt hại, mà đây là nói cái sự thật. Khi mà mình mỗi một cái không may thì đó là mình được trả. Bởi vì chính mình từ vô thủy đến giờ đã biết bao nhiêu cái lần, mà đã biết bao nhiêu cái lỗi này, cho nên bây giờ được trả nợ, trả đến đâu coi như là được quét sạch đến đây. Cho nên theo như các cụ dạy, mỗi khi gặp những cái không may này phải lấy đấy làm mừng. Ai kể của tôi, nếu như thấy lỗi người mình chê là kém già, ta chê tự có lỗi, thấy tưởng là người ta sai thì mình bảo người ta sai, mình chê ta sai thì mình khen, mà sao đây ngài bảo mình có lỗi? Và chuyên dạy về thiền, chuyên dạy các vị về thiền để trở về hàng phục cái vọng tâm, để minh tâm mà kiến tánh. Thế nếu mà còn cứ bận lòng đến cái hay cái dở của người khác thì bao giờ mà hàng phục được vọng tâm? Vọng tâm chính là cái khỏi cứ đi nói ra bên ngoài. Cho nên nếu còn đã chẳng những là ngó ra bên ngoài mà lại còn thành lời ra thì chê người này chê người kia, thì như thế là cái người làm sao mà tu thiền định? Thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân thì là thế nào? Thương là ái, ghét thì cứ có hai cái chuyện yêu với ghét thì là thôi, cái tâm hết bình an. Cho nên ai muốn ăn ngon ngủ yên đó, thì cứ bỏ hai cái việc thương và ghét thì được ăn ngon ngủ yên. Còn những vị cứ kêu tôi mất ngủ thì cần phải pháp luận.
Còn trước kia và tại gia đều tự xem mình là người tu hành lo đạo.
Cô giáo, theo cô giáo với lễ chi chúng thì bây giờ nếu là chân tu thì thôi cứ để cho chúng nó múa thế nào. Đây cho nên đây chúng ta nhớ là lời tổ, là tổ răn nhắc những người không có trách nhiệm, không có bổn phận mà cứ bới được. Chứ còn đối với những các vị cô giáo, các chị chúng có cái bổn phận giáo dục, bổn phận học vấn của các em thì nếu có lòng tốt thì mới nói. Chính cái lần cái chỗ mà nói đây lại là chính mình là tâm từ bi để tận tình dạy dỗ. cho nên đây tổ chức là tổ chức nhân cách vì mà cứ hay buồn cười. Ở đây ngài nói rằng nằm thẳng đôi chân này là chỉ cho sự tham học và không đói thì ăn mà nằm ngủ. Tổ cứu tổ thì tổ nói rằng thương ghét chẳng để lòng thì nằm thẳng đôi chân này. Nhưng mà khi mà ngài viết cái câu này thì ngài đã bảo đây là cảnh giới của cái vị tham học đã xong. Thế nào gọi là tham học đã xong? Tức là coi như vị này đã đi học. Vị tham tức là nghiên cứu. Cái vị này đã đi học, cái bổn phận của mình đã xong. Thế cho nên không phải lo lắng, sớm khuya không có cái điều gì phải lo nữa. Vì thế cho nên đói thì ăn, mệt thì ngủ, không phải bận lòng một cái việc gì nữa. Tức là đây theo ý ngài là cái chuyện này là việc đại giải thoát thật sự của mình, việc làm đã xong. Xin đọc. Lập trường vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Câu này nói định nói cái gì? Cho nên để có cái câu chuyện, đem cái câu chuyện của ngài Nghĩa Thanh Thiền Sư để minh định cái nghĩa cái câu này. Tại câu này nói gì đấy? Cái câu đó, bậc chân tu có lập trường vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Đó, cái ý muốn nói cái nghĩa ấy. Cho nên đem cái câu chuyện của ngài Nghĩa Thanh để minh chứng cái câu này. Lại cái đây cái câu này nói gì? Nhận nghĩa câu là thầy đoạn ở trên mà Tân Đức vừa nói thì là nói về cái bậc chân tu không có bận lòng đến chuyện người khác, không bận lòng về cái việc khen chê người khác, bởi vì mình chỉ biết lo việc mình, không bận tâm đến người khác. Thế còn cái đoạn dưới này thì cái nghĩa này thì không phải cùng một cái nghĩa ấy. Cái đoạn dưới này là bậc chân tu người ta tự biết người ta, dù có bị khen hay là bị chê hay là được khen, người ta cũng không bận tâm, không lo đi mua cảm tình của những người bên ngoài. Người bên ngoài chê bao nhiêu thì cứ chê, hay là khen bao nhiêu thì cứ khen. Người ta tự có cái lập trường và cái đường lối của người ta. Thế cho nên người ta không quan tâm. Cho nên cái đoạn dưới này cái nghĩa là khác hẳn cái đoạn trên. Thầy nhắc lại, cái đoạn trên này là khuyên chúng ta đừng bận lòng đến người khác, hãy lo tu cho mình đi đã. Thế còn cái đoạn dưới là nói về tư cách của những các bậc chân tu, thì các ngài không bận lòng đến người bên ngoài. Người bên ngoài khen các ngài cũng không mừng, mà người ta chê các ngài cũng không giận. Bởi vì các ngài có đường lối, cái lập trường của các ngài. Thế cho nên đây mới đem cái chuyện Nghĩa Thanh Thiền Sư. Nghĩa Thanh Thiền Sư là một vị mà cái lúc lâm chung chúng làm chứng rằng ngài là người đã có cái sự tu hành đắc quả. Cho nên đến lúc lâm chung, ngài lên Pháp Tòa ngồi thản nhiên từ biệt đại chúng, nói bài kệ, thế rồi buông bước, rồi cứ ngồi ở trên Pháp Tòa mà tịch, không đau, không ốm, cũng không phải nằm. Ngài ngồi ngay Pháp Tòa, ngài đến cái ngày giờ ngài từ biệt đại chúng, thế là ngài nói một bài kệ để lại làm quà cho đại chúng. Thế rồi ngài thực, ngài ngồi đó ngài thực luôn. Thế thì một vị mà cái sống chết đã được tự nhiên như thế, coi như tự chủ, muốn sống thì sống, muốn ra đi thì đi, thì cái bậc ấy phải thật phải là một vị tu đã cao, không phải người thường. Thế thế mà cái thái độ của ngài thì là ở trong chúng, ngài chỉ ăn giờ ngủ để cả chúng người ta phiền. Rồi đến khi đích thân hòa thượng xuống thì ngài xuống để quở trách, thì ngài đáp rằng thì là sự bằng lòng thì tôi được cái gì? Nếu mà cả chúng vui vẻ, cả chúng bằng lòng thì tôi được cái gì? Thì cái câu nói này nghĩa thế nào? Theo như một chỗ khác có cũng kể cái chuyện này, nhưng mà ở một chỗ khác cũng kể cái chuyện này nhưng được giải nghĩa. Được giải nghĩa là cái vị này ngài tập cái thực tự tại ở trong giấc ngủ. Ngài tu về cái thực tự tại như chúng ta thì chỉ cái lúc bình thường thì tỉnh táo thì có cái sức tự chủ, nhưng mà ở trong những giấc mơ, trong cái lúc ngủ thì chúng ta không hoàn toàn không có tự chủ. Cho nên cái vị này ngài đã tập, ngài tu về cái hạnh tập cái thức với cái ngủ. Thì dĩ nhiên nói cái này chúng ta rất là bỡ ngỡ, vì chúng ta không có tu cái này bao giờ cả. Những các vị tới cái trình độ người ta mới dùng tới cái này, chứ không phải là ngài ở trong chúng ngài chỉ ăn rồi ngủ, mà gọi cái chuyện ăn ngủ, ăn rồi tâm chơi rồi đến ngủ. Như vậy là cái người không biết xấu hổ. Nhưng mà sự thực ra là ngài có cái chỗ này, ngài muốn luyện trong cái giấc ngủ. Thế cho nên người bên ngoài thì không biết, thế cho nên quở trách. Thế còn như ở trong sở dĩ cái bài mà bây giờ ghi vào đây là ý muốn nói rằng những các bậc tu hành người ta có đường lối của người ta, cho nên rằng người bên ngoài dù khen hay dù chê thì các ngài vẫn vững cái tâm, không có sợ những cái ác cảm, những cái mất lòng hay là cái sai tín. Thế nhưng mà phải nhớ rằng đây là những các vị có đã ở một cái trình độ, chứ còn như chúng ta ở trong chúng mà cứ có cái thái độ không cần ai, ai muốn nói gì mặt tôi không bật lòng thì được không? Chúng ta bây giờ ở trong chúng mà cứ tỏ cái thái độ không cần ai như thế, ai muốn nói gì cứ nói mặt tôi không biết, thì liệu ở trong chúng được không? Mà như thế có tốt không? Có tốt không? Cho nên đây là cái cách nói để khen những các vị tu ở cái trình độ đã cao, cho nên các ngài không bận lòng đến sự khen chê của mọi người. Chúng ta cũng nên chặt, đừng yếu hèn, hơi một tí thì sợ mất lòng, hơi một tí thì sợ phải mua ăn cả. Thì đó chính là cái ngã ái ngã chấp, đó là cái tâm địa yếu hèn, thành ra cứ phải lấy lòng người này lấy lòng người kia. Thì đấy lại là một chuyện khác. Còn cái ở trong cái bài đây nêu cái chuyện của Ngài là muốn nói rằng khuyên chúng ta nên có cái lập, khi làm một việc gì mình phải tự biết mình phải hay là trái. Nếu mình đã phải, mình làm đúng thì người ngoài nói bao nhiêu mình không chống đối, nhưng mà mình cũng cứ bình an. Đừng có gì có người nói, có người chê, mà rồi mình buông mất cái đường lối của mình để vừa lòng mọi người. Nhiều khi mình mất cái đường lối sáng suốt của mình. Cho nên cứ phải tùy từng trường hợp, chứ không một câu nói nào mà có thể quyết định cố định được. Thì trong một việc ở đây nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không, là nên có cái sáng suốt của mình, đừng để tâm đến cái sự khen chê của mọi người. Trong chúng ta đi học ở nhà trường cũng có kể câu chuyện, có một cái người bố dắt thằng bé con với một con lừa đi ra chợ. Trong khi đi đường thì cả hai bố con ngồi trên lưng con lừa để đi một quãng, thì có người người ta bảo hai cái người, hai bố con cái nhà kia thật là độc ác. Cả hai bố con mà nếu mẹ ngồi trên lưng con lừa nhỏ thế kia mà không biết thương nó, thế cái ông bố bảo phải đấy. Rồi cái người nói phải, thế đặt thằng bé con xuống, tôi con chịu khó đi bộ, cha để cha ngồi trên lưng, một người bố ngồi thôi. Nhưng mà đi được một quãng thì lại có gặp là mấy cô con gái thì xào bảo nhau, cái trông kìa, cái ông kia còn khỏe mạnh như thế kia mà nếu lại ngồi lưng con lừa, có con lừa thì ngồi canh ngồi, còn thằng bé con thì để cho nó đi bộ vất vả nhọc nhằn. Thế là cái ông bố là cái người, những mấy cái người mình nói phải, mình không biết thương con để thằng bé đi bộ nhọc nhằn, thôi thế con lên lưng ngựa con lừa để bố đi bộ. Thế ông bố lại đi xuống nhảy xuống đất, đặt thằng bé lên lưng con lừa. Đi được một quãng thì lại có mấy bà già và cái thằng kia bất hiếu. Cái thằng kia bất hiếu, nếu mẹ ngồi trên lưng con lừa mà để bố đi bộ như thế thì lúc bây giờ cái ông này, lúc bây giờ cái ông này mới tự bảo thôi, việc của mình biết, thế còn cứ đi nghe mọi người như thế này mỗi người một ý thì không có. Thế là cả hai bố con mới bảo thằng bé đi xuống, cả hai bố con cùng đi dắt con lừa đi. Thì đi một quãng lại có bọn trẻ con nó vỗ tay, nó bảo kìa có ba con lừa. Con lừa mà lại không chịu cưỡi, mà lại cả bố cả con cùng dắt nhau đi bộ, thực là ba con lừa. Thế vậy thì đấy nào là đúng? Đấy, thế cho nên đây cái ý muốn nói là những các vị sáng suốt thì người ta có được, người ta tự biết việc của người ta. Cho người ngoài dù nói tròn nói méo, người ta không có theo. Thế chứ không phải là khuyên chúng ta bây giờ cứ mặc trong chúng, ai muốn cô chị chúng muốn la, cô giáo viên muốn la muốn nói gì thì nói, chị em muốn chê cười kệ, mình cứ ăn rồi đi ngủ. Không phải là khuyên chúng ta bắt chiếc cái ông trưởng sư cái kiểu ấy thì nguy hiểm lắm. người như vậy không thể ở trong chúng được.
Ngược đà về chi thiền não, biết 40, nói chung về nghiệp tin.
Vừa đã có tham cái sân, nó hiện cái tướng là chúng ta nhận được. Còn cái phi, thực sự ra cái phi, chúng chính chúng ta là phi rồi. Cho nên chúng ta không khó nhận được ra nó. Chính chúng ta trọn vẹn ở trong cái si mê, cho nên chúng ta khó thấy ra cái si. Bạn cứ nhận từng câu. Tất ở đây nói là mọi vấn đề là số đông rồi. Về tất cả các vấn đề chúng ta mờ mịt, từ cái mờ mịt thì nó khởi rồi sinh ra băn khoăn, sinh ra cái nghĩ ngợi ra băn khoăn. Cho nên đây này, ngài nói đó là cái tướng của si. Thế rồi mình tinh tấn gấp bội lên. Đáng lẽ thì nói chuyện với chị em, thế thì bây giờ mình biết là mình cần tăng cường những cái này, mà chưa được nhất tâm bất loạn. Thế thì phải cố gắng mà miệng ta đến được nhất tâm bất loạn. Cho nên hễ hơi cứ dành chút thì ra thì vội vàng quay ra một phần. Mà trong cái lúc niệm thì để ý, để giữ cho đừng có bị loạn. Thế như thế thì có gọi là si không? Ở đây nói là cái người này sinh ra phân vân. Phân vân là không biết, nghĩa là ngập ngừng, không biết mình có nên niệm Phật nữa hay không, hay là tìm pháp môn khác. Thế rồi cứ luẩn quẩn. Thế thì đó thì gọi là thế là cái tướng của si. Cho nên thế
là nguồn gốc của tất cả phiền não.
Ác kiến cũng đều do si, tức là cả sáu, cả năm thứ căn bản phiền não đều do si. Tham với sân lại do si. Thế nếu nhớ cái thân của mình nó sập sửa, nó hoa dòi, nó long dục, thì cái áo đẹp phải phủ lên ở ít gì không? Thế. Thế cho nên do si mà thành tham. Thế làm sao mạn mà lại do si?
Dạ,
con chính là thầy không biết là chỉ con nên không biết là chỉ con nên khi mà mình được vào tư thương mà sao lúc sau đó là mình sao có cho mình là mình hay. Đâu có biết rằng mình ngồi không, cả những các vị hộ pháp mà ta vất vả, thập phương thí chủ mà ta bận rộn, ta lo lắng cho mình, và mình hưởng chứ ngồi không mà hưởng cái công lao của người ta. Đây là một cái nguy hiểm. Học đạo mà không thông lý, thân sau này đền ơn tín thí. Cho nên nếu mà không cẩn thận mà còn trở về cái đường luân hồi thì tức là cái mối nợ lớn. Thế mà không biết, cho nên lại còn cậy mình để tăng trưởng cái ngã. Tăng trưởng cái ngã tức là làm cho cái si nó thêm dày. Thế cái nghi tại sao lại là cái si? Sao lại gọi là si? Cái lời của Phật, Phật đã dạy, nó ở trong kinh Di Đà, Phật dạy mình niệm Phật cầu vãng sanh. Phật đã nói, Phật đã chỉ dạy, cái thân này nó vô thường, chợt còn, chợt mất. Cho nên phải tìm trước một cái nơi để đưa cái tinh thần mình về. Cái lời Phật thật dạy rõ ràng như thế mà mình còn không tin được. Cái thân này nó vô thường rõ ràng, mà cái tinh thần thì bơ vơ. Cái nguy hiểm nó rõ ràng như vậy mà mình không thấy. Phật đã dạy tận nơi, các tổ cũng nhắc nhở mãi mà mình còn không hiểu. Thế như thế, cho nên đó là gọi là si.
Như khi khởi niệm tự hành là kinh nhập của ta, như các người xuất gia đã giảng đó là ngã mạn tình mạng.
Đây là nói một người tại gia hành đạo. Thế rồi cho rằng mình chắc là phải hơn cả các vị xuất gia, chắc chưa bằng ta. Thế là cái ngã mạn. Còn tiếp,
nghĩ cõi cực là cha như đường ấy, mình nghiệp dày phước mỏng, biết có được vãng sanh hay chăng?
Từng chữ thì thế nào là thân kiến, thế nào là biên kiến? Biên kiến như là chấp có, phàm phu thì chấp có, còn các vị tiểu thừa thì chấp không. Đấy, như thế là gọi là biên kiến. Thì sao lại gọi là si? Chấp có là si. Không biết rằng cái nó là do những tờ giấy mà thành, mà tờ giấy thì do những cách người ta làm, cho người ta làm bằng những chè rách, những rác, những tre, cây tre, người ta đánh tan, người ta nghiền nát rồi thành một cái, thành một cái chất lỏng. Thế rồi người ta quyết lên cái mà gọi là cái khung mà ta quyết lên cái đó, rồi người ta đem phơi cũng như làm bánh tráng. Đấy, thế thì nó do các vật liệu mà làm thành, đến khi mình đốt một cái nó lại thành tro, cho nên chung quy là chất đất. Cái giấy, cái quyển sách cho là thật, cái bút cho là thật, cái áo cho là thật, thân mình cho là thật. Thế cho nên là cả ngày sống ở trong cái tham, cái sân, nó không phải thật mà mình cho là thật. Thế thì đó, cái chấp vậy, cái chấp có là si. Vậy thì cái chấp không phải là tuệ, thì tại sao nó cũng lại là si? Thế còn tà kiến, thế nào là tà kiến? Anh cho một cái thí dụ, tà thấy không đúng, cho một cái thí dụ về tà kiến ngoại đạo. Cứ lấy cái khổ hại, cứ nằm ở trên đống gai, cứ đặt những các cái khổ tự làm đau đớn cho thân của mình. Cả ngày chỉ ăn rồi lại lo đi làm, hành hạ cái thân. Rời dép thì không cho mặc áo, đi ở trên những đống bụi không có cho mặc áo, cứ để trần. Dép thì chịu dép, bụi bọc mũi mồng, cứ để cái thân mà hướng cho tất cả các cái khổ. Thế rồi có vị còn đứng một chân, cả ngày đứng một chân thì không ích gì cho ai, mà lại cứ cho thế là tu, là để rèn luyện, tu để rồi giải thoát. Thế cho nên rằng Đức Phật mới vào những các vị ấy là tà kiến, nghĩa là thấy sai. Chúng ta bây giờ chịu cái luân hồi sanh tử, làm cái thân các loài này loài kia, thế là do cái nghiệp. Mà cái nghiệp ấy thì chủ chốt là tại cái tâm nó mê, nó mới tạo nghiệp, cho nên phải sửa cái tâm. Nhưng mà bây giờ các vị này là cứ tự cứ hành hạ cái thân, cứ đánh cái thân, cứ để cho cái thân nó phải đủ các cái chịu khốn khổ. Thì như thế đã trả tích gì mà cái tâm, một khi cái thân nó bị đau, nó bị khổ quá cái mức thì cái tâm nó lại càng mê, do đó mà cái trí lại càng chẳng khai được. Thế cho nên gọi cái phương pháp tu hành như thế gọi là tà kiếp. Thế còn kiếm thủ kiếp là cái gì? Khư đã cho cái là phải rồi thôi, ai dù người ta bảo danh mạch cũng cứ nhất định không nghe, cứ cho mình là phải. Thế còn cái dưới thủ kiếm là gì? Cái Đức Phật gọi là ác luật ni. Họ cũng có cái giới, cái luật của họ, nhưng mà Phật gọi là ác luật ni. Đấy, cứ là phải ở trần, không được mặc áo. Thế mặc áo thì gọi là phạm giới. Thế cứ đứng một chân cả ngày theo cái mặt trời, đợi khi mặt trời lặn mới được thả cái chân xuống. Đấy, cái luật lệ, cái nội quy của họ. Thế mà cứ khư khư giữ chặt, không chịu nghe lời những người khác, người ta giảng được phải. Cho nên gọi là tập giới thủ. Thủ tức là thủ chấp. Khi rất nhiều có nhận từ cái đoạn này, khi mê cho nên mình không có biết. Thì tin Đức Phật thì tin cái lời Ngài dạy. Thì tại sao lại dạy mình cái chuyện mê tín như thế này? Cứ nhắm mắt mà tín. Tại vì Đức Phật là một vị không bao giờ nói dối. Ngài còn ra cái lệnh đệ tử Ngài không được phép nói dối. Mà vả lại một người ta xét nghiệm cái đời sống của Ngài, một đời thánh thiện, mà những cái lời của Ngài dạy đã mọi người, những các bậc cao đức đã kinh nghiệm, cho nên biết là những lời của Ngài, nói của Ngài toàn là những cái lời nói có giá trị. Thế cho nên chúng ta đã tin Ngài, theo Ngài thì cứ việc vâng lời, bởi vì cái trí tuệ của chúng ta nó chưa đủ để mà xét đoán. Tiếp.
Khi sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi nơi bậc thiện tri thức. Cho người là bất cứ dưới tuyên dịch. Theo tin
số 1.
Chúng cố bắt tri. Bắt tri là có những cái gì?
Những 100 thứ rồi mà. Bắt tri gốc của nó thì là ở cái tứ khú. Rồi cả ngày cứ nhân lên rồi nó hóa ra thành 100 cái. Chứ thầy không thuộc được thế. Hôm nay nghe thấy trong người mỏi nhau, nếu niệm Phật thêm lâu thì sợ có sẽ có bệnh. Thì đó là bởi vì mình quá thương cái thân này, cho cái thân này là thân của bệnh, thân của mình, mà không biết rằng thì là chiều nó, cưng nó, rồi ngày mai nó cũng vẫn đau, vẫn già, vẫn bệnh. Thế cho nên mình cần phải, nếu có thể thì phải vượt qua, bắt mình làm chủ của nó, bắt nó vâng lời mình. Chứ đừng sợ hãi nó hơi một tí, cứ sợ thì rồi không có dám niệm Phật nữa, thì lo đi ngủ mới đi ăn. Như thế thì anh ấy chung quy cái đời sống nó vô ích. Cho nên để khuyến chúng mình phải có khả năng mà hằng phục được cái thân của mình. Thì nó tùy, cái mình thấy nó buồn ngủ thì mình phải xét. Nếu mà là bởi vì ngày hôm qua mình đã thức nhiều, làm việc nhiều, cho nên bây giờ cái thần kinh nó mỏi nhọc, thế thì nó cần nghỉ thì phải cho nó nghỉ. còn như là bởi vì lười biếng, cứ uể oải, cho nên hễ cứ cầm những quyển sách học bài chán thì muốn quẳng đi thì mỏi nhặt. Thì như thế mà nếu cũng không tự hàng phục mình thì chỉ thành một con người vô dụng. Mình phải xét với mình làm thế nào cho thành một cái người có khả năng tốt, chứ còn cứ tự chiều những các cái đà đi xuống thì